Những kinh nghiệm thư. Câu hỏi của Nguyên Thanh hỏi: Kính bạch thầy, con có cảm nhận rằng những lá thư thầy viết cho con là bằng những kinh nghiệm tu tập của chính thầy, bằng những tháng năm khó nhọc, nước mắt và máu đã rơi. Vì thế, khi nhận được những lá thư này, trái tim con trân quý và sung sướng hạnh phúc vì đã được thầy tin tưởng và trao truyền. Con xin ước nguyện sẽ nỗ lực nhiệt tâm tu tập theo như thầy đã chỉ dạy cho con, để đền đáp công lao khó nhọc của thầy. Trái tim của con luôn tri ân trong muôn một. Tâm hồn và trái tim của con thương kính thầy nhiều lắm, bởi vì con đường tu hành rất gian nan, khó khăn vô cùng, gặp chướng ngại rất nhiều. Vậy mà thầy đi qua được, thầy làm chủ được sanh tử. Ôi, thầy thật là vĩ đại và cao thượng quá, và con cũng sẽ noi gương theo hạnh của thầy. Con cũng sẽ quyết chí đi qua cho bằng được. Con làm chủ bốn nỗi thống khổ này, sanh lão bệnh tử, và cuộc đời của con sẽ sống như Phật đã sống, như thầy đã sống, và con sẽ nói lên những gì thầy đã nói, và con sẽ làm những gì Phật đã làm, những gì thầy đã làm. Con thành kính gửi đến bậc thầy tôn kính nhất của cuộc đời con. Con kính chúc thầy luôn khỏe mạnh. Kính thư con của thầy Nguyên Thanh. Phật pháp không có gì bí ẩn. Kính gửi Nguyên Thanh đáp: Pháp của Phật không có gì là bí mật, bí truyền cả, mà là những phương pháp chỉ dạy cụ thể rõ ràng, sờ sờ trước mắt. Nhưng vì bản chất con người cẩu thả, thiếu cẩn thận, thiếu kỹ lưỡng, lười biếng vân vân, rồi tự mình kiến giải, tưởng giải, chế ra pháp tu tập mới, theo kiểu tự hiểu biết trong danh từ, chữ nghĩa, hoặc được truyền thừa những nghĩa lý sai mà không qua kinh nghiệm tu hành thực tu, thực chứng của những bậc đã đạt đạo. Đạo Phật lấy thân hành mà tu tập, tu tập cho tâm được tỉnh thức, nhờ tâm tỉnh thức mà thấu suốt được lý nhân quả vô thường. Do thấu suốt được lý nhân quả vô thường, nên các pháp ác không tác động vào thân tâm được. Do các pháp ác không tác động vào thân tâm được, nên tâm định tĩnh. Tâm định tĩnh tức là tâm không phóng dật. Khi tâm không phóng dật là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là tâm có đủ bảy giác chi. Bảy giác chi là bảy năng lực giúp chúng ta làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Cho nên, pháp Phật đâu có gì là bí mật mà gọi là giáo ngoài biệt truyền, bất lập văn tự. Pháp của Phật là pháp dạy trực tiếp, lìa tâm, tham, sân, si, mạn nghi, cho nên gọi là ngăn ác diệt ác pháp, chứ đâu có tìm những câu pháp mơ hồ, chân không diệu hữu, cảnh giới ảo tưởng Tây phương cực lạc. Thế mà chúng ta lại tu lòng vòng loanh quanh, ức chế tâm, cuối cùng nhìn lại chẳng có ai giải thoát, chỉ toàn là lý thuyết suông. Chúng ta nên nhớ, pháp của Phật là pháp xả tâm, ly dục, ly ác pháp, chứ không phải pháp tập trung để nhập định. Chánh định của Phật muốn nhập được là phải có bảy giác chi. Bảy giác chi có được là nhờ ý thức ly dục, ly ác pháp, tức là ý thức thanh tịnh. Có hiểu rõ được như vậy thì sự tu tập của chúng ta không có hồi công vô ích. Kính ghi thầy của con. Bị ngoại đạo khiêu khích. Câu hỏi của chân đức hỏi: Kính bạch thầy, con là chân đức, xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con hiểu những điều dưới đây. Thứ nhất, khi bị ngoại đạo khiêu khích bằng lời nói nhạo báng, nói xấu xa hoặc bằng vũ lực thì chúng con phải giải quyết xử trí như thế nào? Đáp: Chúng ta nên noi theo gương hạnh của Đức Phật ngày xưa, khi đứng trước ác pháp thì phải im lặng như thánh. Trước những lời khiêu khích cũng như những lời nhạo báng nói xấu, cho đến họ dùng vũ lực để đánh chúng ta thì chúng ta cứ nhẫn nhịn và chạy tránh là hay nhất. Đức Phật thường răn nhắc chúng ta, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, không ôm ấp niềm ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Lời dạy này trong Kinh Pháp Cú chúng ta nên áp dụng vào đời sống hàng ngày, thì lời khen cũng như lời chê, lời khiêu khích, lời nhạo báng, nói xấu xa cho đến dùng vũ lực để đánh, chúng ta đều hóa giải được. Một hôm, có một vị Bà La Môn đến chửi mắng Phật, Phật vẫn im lặng. Người ấy chửi mắng đã rồi bỏ ra về. Thấy thế, ông A Nan hỏi Phật, sao Đức Thế Tôn không có lời nào? Đức Phật bảo, những người mang bánh đến cho ta, nhưng ta không nhận thì người ấy làm sao? Họ đem bỏ hay mang về? Ông A Nan nói, bạch Thế Tôn, họ mang về. Phật đáp, cũng vậy, họ chửi ta mà ta không chửi lại và không hờn giận họ thì cũng giống như một người mang bánh cho ta mà ta không nhận thì họ phải mang về nhà. Cách thức im lặng như thánh là chúng ta không nhận những lời mắng chửi nhạo báng trên, còn chúng ta mở lời nói trái phân phải là chúng ta đã nhận những lời mắng chửi nhạo báng đó. Cũng giống như người ta mang bánh cho mình, không nhận thì họ mang về. Lối nhẫn nhục trên đây thật là tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta không rèn luyện tu tập đầy đủ sức định tĩnh thì cũng khó im lặng như thánh. Xưa, ông Phú Lâu Na xin Phật đi vào một xứ xa để đồ họ tu tập thiền pháp, nhưng người dân ở đó rất là hung dữ. Phật hỏi ông, khi người ta chửi ông đáp, người ta còn thương con. Ví dụ, khi người ta chửi con nói con là ngoại đạo thì con nên thương họ, vì họ nói như vậy chính họ là ngoại đạo, chỉ có ngoại đạo mới tâm hung dữ chửi mắng người như vậy. Phật hỏi, khi người ta đánh ông Phú Lâu Na đáp, người ta còn thương con. Phật hỏi, khi người ta giết ông đáp, người ta thương con. Pháp sai chứ người đâu có sai, pháp có pháp ngoại đạo chứ người đâu có người ngoại đạo. Chỉ vì người theo pháp sai mà không biết, cho nên chửi mắng người khác là ngoại đạo, làm sai. Vì biết đâu vui kia mất nợ, vui nợ mất kia, người bỏ pháp tà, tu lại đúng chánh pháp, thì sao gọi họ là ngoại đạo được. Cho nên, khi người ta mắng chửi mình thì mình chỉ nên im lặng như thánh và nên thương họ, vì họ là những người đáng thương. Thanh Minh câu hỏi của Chân Đức hỏi, kính thưa Thầy, có những điều vu khống sai sự thật, có cần phải thanh minh làm sáng tỏ không? Đáp, có lúc cần thanh minh, nhưng cũng có lúc không cần thanh minh. Nếu chung quanh chúng ta toàn là những người ác, thì chúng ta không nên thanh minh, vì có thanh minh thì cũng không bao giờ có người chịu nghe. Càng thanh minh thì càng thêm thù oán, thanh minh oán hận càng sanh. Lúc bấy giờ chúng ta cần phải im lặng như thánh. Tại đất nước Phù Tang, có một nhà sư đến xin ở trong một ngôi chùa làng để tu hành. Sau 5 tháng ở đây, có một cô gái mang thai đến khai rằng ông là tác giả đứa bé trong bụng cô. Nhà sư không buồn, không giận và cũng không minh oan, và chỉ trả lời bằng câu thế à. Đến khi sanh con ra, cô gái này bế cháu bé giao cho ông nhận lãnh cháu bé cũng không buồn, không giận và cũng không minh oan, và ông cũng dùng câu trả lời ngắn gọn thế à. Trước sự im lặng nhẫn nại như thánh, cuối cùng cô này đến xin đứa con trở lại vì xấu hổ ăn năn sám hối lỗi lầm của mình. Khi cô gái kia biết lỗi ăn năn sám hối, nhà sư vẫn vui vẻ trao trả lại đứa con cho cô và cũng chỉ trả lời ngắn gọn thế à. Chúng ta cũng đều học Phật nên ai không biết lời dạy này, oan ức không cần minh oan oán hận dễ sanh. Trên đây là những gương hành im lặng như thánh mà Đức Phật đã từng dạy cho đệ tử của người. Vậy chúng ta cũng nên noi gương những bậc thánh này mà im lặng như thánh thì tốt nhất. Khi tu theo Phật giáo, có cần tham khảo thêm sách khoa học, Câu hỏi của Chân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, khi tu hành theo Phật giáo có cần tham khảo những sách khoa học, những kỹ thuật, nghe tin tức thời sự, thời tiết qua hình thức phát thanh và truyền hình của nhà nước không? Đáp: Người tu hành để cầu sự giải thoát thì đâu còn có thời giờ rảnh để nghiên cứu sách khoa học, kỹ thuật, nghe tin tức thời sự, thời tiết qua hình thức báo chí phát thanh và truyền hình của nhà nước. Sanh tử là việc lớn, còn nghiên cứu sách khoa học, kỹ thuật, nghe tin tức thời sự chỉ là một việc nhỏ. Sự tìm hiểu đó cũng chỉ để hiểu biết trong vòng thế tục, cũng để hiểu biết trong hạn hẹp của đầu óc con người, chứ không thể nào vượt không gian và thời gian để hiểu biết thấu suốt sự vận hành của vũ trụ. Sự hiểu biết của khoa học, kỹ thuật, tin tức, thời tiết chẳng có gì ích lợi cho sự tu tập của một người muốn ra khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử. Sự tu tập theo Phật giáo là một sự khám phá, tìm hiểu để biết thâm sâu vào tâm linh của con người. Sự tìm hiểu biết ấy thì khoa học kỹ thuật chẳng có thể giúp họ hiểu biết được những gì thêm mà còn chướng ngại cho sự tu tập. Người tu sĩ Phật giáo mà còn tìm hiểu theo dõi tin tức trong nước cũng như thế giới thì họ làm sao đến nơi đến chốn được. Đó là một phương tiện giúp cho tâm phóng dật dễ dàng. Tu theo Phật giáo, chúng ta không còn thì giờ rảnh để nghiên cứu sách đời, theo dõi tin tức điện đài, TV vân vân. 24 giờ trên 24 giờ, lúc nào cũng đang tu tập để quét cho sạch cái tâm nhiễm ô của mình. Theo dõi tin tức, nghiên cứu sách khoa học để hiểu biết nói ra khiến cho mọi người phục mình chơi. Chứ tu hành có ra gì, chỉ phí công mang tiếng là tu theo Phật giáo. Trồng rau sạch. Câu hỏi của Chân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, trong điều kiện tu tập ở nơi không có điều kiện đi khất thực, có được phép trồng rau sạch để tránh khỏi bị ô nhiễm có được không? Đáp: Câu hỏi được đặt ra là mất chánh nghiệp của Đạo Phật. Người tu sĩ Phật giáo chỉ còn duy nhất có một chánh nghiệp, đó là nghề đi ăn xin. Vì có ăn xin mới tu tập diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp được. Còn làm tất cả các nghề khác để sống là đi ngược lại với Đạo Phật. Đi ngược lại với Phật giáo thì sự tu hành để cầu giải thoát chẳng bao giờ có giải thoát, và còn làm mất thì giờ vô ích, uổng phí một đời tu hành chẳng ra gì. Trồng lúa rau cải để ăn như các nông dân thì nên làm nông dân chứ đi tu, có tu đến đâu có giải thoát được chỗ nào. Người tu sĩ Đạo Phật phải là người du tăng khất sĩ. Xưa Đức Phật, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, không có ở một chỗ nhất định, ở đây thất mùa đói khát thì Đức Phật đi đến xứ khác, nơi đó được mùa dễ sinh ăn, chứ đâu như tu sĩ hiện giờ ở chết một chỗ. Cái sai của trụ thế tăng là vì cuộc sống tạo ra bao thứ nghề sống. Hiện giờ khắp nơi trên đất nước chúng ta, có chùa thì làm ruộng rẫy, nuôi lợn gà vịt dê bò để sinh sống như nông dân, có chùa chuyên cúng bái tế lễ, làm những chuyện mê tín để kiếm sống, có chùa lại buôn bán nhang đèn, kinh sách tương tra vân vân để sinh sống, có chùa chuyên đi thuyết giảng để sinh sống, có chùa làm những nghề thủ công đang theo may mặc, làm tương trao đem bán để sinh sống vân vân. Tất cả những việc làm này trong các chùa đều không đúng chánh nghiệp của Phật giáo. Mọi nghề nghiệp làm để sinh sống Đức Phật đã cấm không cho, chỉ còn duy nhất là ôm bát đi xin ăn từng nhà. Nếu chỗ này không có điều kiện đi xin ăn được thì hãy đến chỗ khác, chỗ nào tiện lợi cho việc tu hành, dù cực khổ đối khác ta cũng chấp nhận ở đó tu tập. Tu sĩ mà làm mọi nghề để sống thì không đúng là tu sĩ Phật giáo. Cho đến cái nghề đi xin mà xin tiền thì cũng không đúng, chỉ có được quyền xin thực phẩm vào lúc buổi trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Tu sĩ gặt lúa giúp dân. Câu hỏi của Chân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, trường hợp của Thầy Chân Trí lao động gặt lúa giúp dân có đúng không? Đáp: Thầy Chân Trí gặt lúa giúp dân chỉ vì thầy là người sống rảnh rỗi, không có pháp hành tu tập, nên ra làm công quả giúp cho dân. Làm như vậy cũng tốt, nhưng cuộc đời tu của thầy rất uổng phí. Một người chấp nhận tu hành theo đạo Phật là phải tu rốt ráo làm chủ cho được sanh tử mới thôi. Còn thì giờ rảnh rỗi đâu mà gặt lúa giúp dân. Tu như thầy chân trí mang tiếng đi tu, chứ thật chất tu chẳng đến đâu cả. Người tu sĩ Phật giáo tu đến nỗi quên ăn quên ngủ, tu đến nỗi tóc tai râu ria móng tay móng chân quên cắt tỉa. Tu chỉ biết tu, không còn biết tất cả những gì bên ngoài xảy ra, thì sự tu hành mới có kết quả. Nếu không tu được như vậy thì nên ra đời, sống đời cư sĩ thì làm mọi nghề đều được cả, chỉ trừ sáu nghề Phật đã cấm, còn riêng tu sĩ thì không nên làm nghề nghiệp nào khác. Chỉ có nghề duy nhất đi xin ăn và tu tập ngày đêm không rảnh rỗi, gặt lúa giúp dân là tốt. Nhưng với người tu sĩ làm như vậy là sai, người tu sĩ làm như vậy là phi phạm hạnh, là phạm giới luật, là không xứng đáng làm đệ tử của Phật. Một đời đi tu là tìm cầu sự giải thoát, có sao lại đi gặt lúa làm nông dân, thì còn nghĩa lý gì giải thoát. Làm như vậy không xứng đáng là tu sĩ Phật giáo. Cứu trợ câu hỏi của Chân Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, khi gặp thiên tai bão lụt có nên tham gia không? Đáp: Người tu sĩ là một người chấp nhận nghèo để đi xin ăn hàng ngày, thì lấy đâu mà cứu độ thiên tai bão lụt cho đồng bào? Khi tham gia vào công tác từ thiện này thì phải có tiền của, không có tiền của mà tham gia thì kêu gọi Phật tử, nhưng Phật tử là những người công dân trong một nước nên được nhà nước kêu gọi đóng góp để cứu trợ, thế mà ta lại kêu gọi họ đóng góp cứu trợ một lần nữa thì thật là đáng thương cho họ. Họ phải đóng góp nhiều đoàn thể, như vậy chẳng khác nào chúng ta đã rút mồ hôi nước mắt của họ để làm từ thiện. Nếu chúng ta là người tu sĩ Phật giáo mà không khởi chút lòng thương họ, chỉ biết chuộng danh từ làm từ thiện, thì chắc là chúng ta sẽ làm khổ người khác. Việc làm từ thiện này là của người cư sĩ, họ là những người làm ra của, còn chúng ta là tu sĩ còn có gì cho ai? Vả lại, những người đang bị cảnh thiên tai không phải ngẫu nhiên mà do nhân quả của họ, do làm ác mà phải gặt lấy những hậu quả này. Đứng trước cảnh ấy, chúng ta không nỡ nhẫn tâm nhìn họ trong cảnh màn trời chiếu đất, vì thế chúng ta kêu gọi người một ít giúp họ vượt khó. Ở đây tùy theo mức độ và tinh thần cứu trợ của Phật tử, lá lành đùm lá rách thì cứu trợ rất tốt, không có vi phạm gì cả. Được phép bán sản phẩm thừa không? Câu hỏi của Chân Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, những trường hợp nào được mua bán vật phẩm cụ thể như có sản phẩm thừa có được phép bán không? Đáp: Một người tu sĩ làm sao có sản phẩm thừa hay sản xuất ra sản phẩm mà bán? Theo lời dạy của Đức Phật, chỉ trong một bữa ăn còn thừa ra ngoài thì nên bố thí, không được để dành thực phẩm ăn uống cách đêm. Vì để dành thực phẩm ăn uống cách đêm sẽ bị phạm giới, tức là phạm tội ni tát kỳ ba vật đề. Người tu sĩ theo Phật giáo không được phép làm bất cứ một nghề nghiệp khác ngoài nghề đi khất thực ra. Nghề đi khất thực về ăn ngày đó còn không được để lại thực phẩm qua đêm, vì để lại thực phẩm qua đêm thì không xứng đáng là đệ tử của Phật. Ăn ngày đó chỉ biết ngày đó, không được phép để dành ngày khác, dẫu cho hạt muối còn không giữ lại được, huống là những vật gì. Câu hỏi của con là để hỏi cho những người mượn Phật giáo làm cuộc sống, lấy Phật giáo kinh doanh cho cuộc sống, giống như các thầy của một số hệ phái Phật giáo ngày nay. Chứ người đệ tử của Phật là những người đã giải thoát khỏi tiền bạc danh lợi và những vật chất, thì có sản phẩm nào mà buôn bán, đời sống chỉ còn ba y một bát, không có thừa một vật gì thì lấy đâu mà buôn bán? Một người đã chấp nhận theo Phật giáo tu hành thì không được quyền cất giữ tiền bạc, Tiền bạc mà không được quyền cất giữ thì có vật gì thừa đâu mà bán. Ăn xin còn không có đủ ăn, có đâu thừa mà bán. Chấp nhận sự giải thoát trong đạo Phật là chấp nhận một cuộc sống thiểu dục, tri túc tận cùng. Cho nên làm tu sĩ đại thừa thì dễ, chứ làm tu sĩ của Phật thì rất khó, rất nghèo, nhưng không khổ con à. Tâm hồn luôn được thanh thản, an lạc và vô sự, không bị mọi vật chất, tiền bạc, danh lợi ràng buộc. Người nào có sống như vậy mới tìm thấy sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Con làm ra vật chất để buôn bán, để có tiền chi tiêu, để sống như một người sống thường tình, cũng như bao nhiêu người khác trong thế gian này, thì chúng ta khó mà tìm thấy sự giải thoát của Phật giáo. Trồng rau, lúa sạch, tránh thuốc sâu rầy, câu hỏi của Chân Đức. Hỏi, kính thưa Thầy, trồng rau lúa để tránh khỏi bị ô nhiễm thuốc sâu rầy có được không? Đáp, đã sợ chết thì đừng nên đi tu, vì đi tu là chấp nhận sự xin ăn. Mà đã đi xin ăn thì người ta cho cái gì về ăn cái nấy, để sống mà tu, chứ không cho phép phải lựa chọn rau lúa không bị ô nhiễm bởi thuốc sâu rầy. Ăn để sống, sống để tu hành, chứ không phải lo những điều không thể lo được. Vì cả một đất nước nông dân sản xuất rau cải lúa đậu v.v. đều phải phòng ngừa sâu rầy bằng cách phun thuốc và chăm bón phân hóa học, thì còn tránh đâu cho khỏi. Đất đai của chúng ta đã bạc màu, nếu không dùng phân hóa học thì rau, đậu, lúa, khoai làm sao lên được. Mọi người sống như thế nào thì ta nên sống như thế ấy. Mục đích tu hành là để thoát ra khỏi kiếp làm người mang đầy dẫy những sự khổ đau. Mục đích tu hành là để chấm dứt luân hồi sanh tử, để không còn tái sanh lại trong thế giới này nữa. Vì vậy mà chúng ta phải tu hành là để cho tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải sợ hãi lo lắng như con hiện giờ là không đúng chánh pháp của Phật. Lễ nghi đối với ngoại đạo. Câu hỏi của Chân Đức. Hỏi, kính thưa Thầy, theo như lời dạy của Thầy, đạo Phật ngày nay đã bị tà sư ngoại đạo làm biến dạng, cụ thể là kinh sách phát triển. Vậy chúng con khi gặp gỡ và tiếp xúc thì phần lễ nghi phải như thế nào cho đúng oai nghi tế hành đối với các tu sĩ ngoại đạo này? Đáp, khi các con gặp các nhà sư của các hệ phái Phật giáo phát triển thì các con chắp tay lên trước ngực, cúi đầu chào họ, chứ không được niệm mô Phật như họ. Về lễ độ lịch sự của người tu sĩ Phật giáo chân chánh, luôn luôn phải có thái độ kính trọng người khác, dù người đó là một hạng người nào trong xã hội, chúng ta cũng đều phải cung kính tôn trọng như nhau, không phân biệt giàu sang quyền thế. Tu sĩ hay không tu sĩ, người ân cũng như người oán thù đều phải giữ lễ độ, lúc gặp nhau phải chào hỏi chân tình, chứ không phải chào hỏi lấy lệ. Người thế tục khi chào hỏi theo kiểu phương Tây đều đưa tay bắt và nói chào anh, chào chị, chào cô, chào chú, chào bác, chào thầy, chào em, chào các em vân vân. Người Đông Phương theo tục lệ lễ nghĩa Nho giáo thì khoan tay trước ngực, cúi đầu và nói con kính chào bác à, con kính chào thầy à, con kính chào mẹ, con kính chào bố. Còn người lớn chào người nhỏ thì không có khoanh tay mà chỉ cúi đầu và nói bố chào con, mẹ chào con, ông chào cháu, anh chào em. Về Phật giáo thì có vẻ bình đẳng hơn nhiều khi chào hỏi, người lớn tuổi cũng như người nhỏ tuổi chỉ chắp tay để trước ngực chào. Theo Đại Thừa, khi chào như vậy thì nói A-di-đà Phật hay Mô Phật. Đối với chúng ta là người Việt Nam nên dung thông tinh thần lễ độ Phật giáo cho phù hợp với dân tộc tính, bằng cách chắp tay lên trước ngực có lễ độ, biểu tượng cung kính của Phật giáo tượng trưng hai bàn tay chắp lại là bông sen búp, tức là tỏ lòng trong sạch, cung kính, tôn trọng chào người đối diện. Khi chắp tay lên xong, chúng ta cúi đầu chào và nói con kính chào bác, con kính chào bố, con kính chào mẹ, con kính chào chị, em kính chào anh, v.v. đó là người nhỏ chào người lớn, ngược lại, người lớn chào người nhỏ thì cũng chắp tay lên ngực, cúi đầu chào và nói, bác chào cháu, bố chào con, mẹ chào con, vân vân. Nếu là bạn bè thì nói chào bạn, vân vân, đó là phần chào hỏi của người cư sĩ. Còn phần chào hỏi của người tu sĩ thì như thế nào? Một người đã xuất gia trở thành một tu sĩ, khi về thăm nhà, cách lễ độ, xưng hô, chào hỏi những người thân trong gia đình phải rõ ràng để tránh khỏi người ta chê cười. Khi xuất gia trở về thăm người thân trong gia đình, phải chào hỏi như thế nào cho đúng cách? Người xuất gia về thăm cha mẹ, khi gặp cha hay mẹ liền chắp tay lên trước ngực, cúi đầu chào, nói Minh Quang xin chào bố, Hành Tâm xin chào mẹ, tức là xưng pháp danh. Minh Quang hay Hành Tâm là pháp danh hay là pháp hiệu? Người tu sĩ khi gặp nhau cách xưng hô nên dùng pháp danh hay pháp hiệu, chứ không được dùng tiếng xưng hô con, trò, cháu, thầy, sư, bác, chú, anh chị, cô, dì, vân vân. Vì đó là những tiếng xưng hô của những người chưa xuất gia, còn người xuất gia chỉ duy nhất dùng pháp danh và pháp hiệu để xưng hô như trên. Lấy pháp danh xưng hô nghe ngọt ngào và thân thiện, đúng tư cách của một tu sĩ Phật giáo. Bây giờ chúng ta đi sâu vào cách lễ nghi chào hỏi cho đúng cách. Đối với những người thân trong gia đình, khi gặp nhau chào hỏi bằng cách nào cho đúng? 1. Nếu xưng con thì giống như người thế tục. 2. Nếu xưng thầy sư thì có vẻ như người trên. 3. Nếu xưng bác chú thì có vẻ như thế tục. 4. Nếu xưng trò thì có vẻ là học trò nho giáo, không đúng cách của người xuất gia Phật giáo. Đối với người lớn tuổi trong gia đình như cha, mẹ, cô, bác, dì, cậu, anh, chị thì nên xưng pháp danh. Ví dụ khi về thăm nhà gặp cha hay mẹ thì nên chắp tay trước ngực, cúi đầu chào và nói Minh Quang xin chào bố, Hành Tâm xin chào mẹ, Minh Quang xin chào bác, cô, dì, vân vân. Đối với các em, các cháu còn nhỏ tuổi, còn trẻ thì nên xưng thầy sư, thầy chào các cháu hay sư chào các cháu. Đối với Phật tử thì xưng thầy sư. Đối với những người xa lạ không phải là Phật tử, người lớn tuổi cũng như nhỏ tuổi đều xưng là bần tăng. Ví dụ khi gặp một người Phật tử dù tuổi già hay tuổi nhỏ, ta cũng đều chắp tay trước ngực. Người lớn tuổi thì cúi đầu chào và nói chào Phật tử. Người nhỏ tuổi thì chỉ chắp tay mà không cúi đầu và nói chào Phật tử. Khi gặp một người không phải là Phật tử, ta cũng chắp tay trước ngực. Nếu là người lớn tuổi thì cúi đầu chào và nói chào bác, chào chú, chào cô. Người nhỏ tuổi thì chắp tay nhưng không cúi đầu và nói chào anh, chào chị, vân vân. Đối với những người khác tôn giáo thì ta cũng chắp tay chào người lớn tuổi thì cúi đầu chào, còn người nhỏ tuổi thì không cúi đầu nhưng vẫn phải chắp tay trước ngực và nói chào đạo hữu. Chào hỏi bạn bè cùng chung một thầy. Câu hỏi của Chân Đức, hỏi kính thưa thầy, các tu sĩ đã học ở Chân Như từ trước đến nay, vậy có phân cấp quan hệ huynh đệ trước sau không? Khi gặp gỡ xưng hô như thế nào cho đúng? Đáp, các huynh đệ tu học ở Chân Như chỉ có hai giai cấp về cư sĩ. Một, tu chứng được gọi là trưởng lão, ví dụ trưởng lão Thiện Quang, dù tuổi còn trẻ nhưng cũng vẫn gọi là trưởng lão. Hai, tu chưa chứng được gọi là cư sĩ Thiện Quang. Về tu sĩ, một, tu chứng được gọi là trưởng lão, ví dụ trưởng lão Tịch Quang, Mở Ngọt, dù vị tu sĩ còn trẻ nhưng vẫn gọi là trưởng lão. Hai, tu chưa chứng được gọi là thầy, ví dụ thầy Tịnh Quang. Ở tu viện Chân Như không có phân giai cấp người đến trước đến sau, mà căn cứ ở chỗ giữ gìn giới luật nghiêm túc và tu chứng. Về phần người tu chứng thì người nào lớn tuổi hơn thì theo tuổi tác mà phân làm anh em trong một nhà, chứ không phải tu chứng trước là anh mà tu chứng sau là em. Về phần người tu chưa chứng thì người nào tuổi lớn hơn là anh, chứ không phải người đến trước là anh, người đến sau là em. Ở tu viện Chân Như lấy tuổi tác và công đức tu hành mà phân làm anh em, nhất là người tu chứng thì mới có khả năng chỉ dạy cho người tu chưa chứng. Dù họ tuổi nhỏ nhưng về kinh nghiệm thì họ là bậc đàn anh, bậc hướng dẫn tu tập, cho nên họ được gọi là trưởng lão. Đối với người tu chứng nên gọi một cách tôn kính và thân mật, thưa thánh giả trưởng lão Tịnh Quang. Đối với người tu chưa chứng nhưng giữ gìn giới luật nghiêm túc thì nên gọi một cách tôn kính và thân mật bằng thưa hiền giả Tịnh Quang. Đối với người tu chưa chứng mà giới luật không nghiêm túc thì gọi là thầy Tịnh Quang. Còn về phần tự xưng thì người tu chứng hay chưa chứng đều không được xưng hay gọi tôi, trò, ta, tao, mày, nó, hắn, y, mà nên tự xưng pháp danh Tịnh Quang xin hỏi điều này hay Tịnh Quang xin chào. Muốn nói một điều gì thì không được xưng tôi mà nên nói chúng tôi. Còn muốn nói cá nhân mình thì xưng pháp danh, ví dụ Nguyên Thanh. Xin thưa hỏi, Nguyên Thanh có những câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho Nguyên Thanh rõ. Khi vào chùa nên lễ vị Phật nào? Câu hỏi của Chân Đức hỏi: kính thưa thầy, trong trường hợp đi khất thực hoặc lý do nào đó mà phải vào chùa thưa hỏi thì nghi lễ như thế nào? Nếu phải lễ Phật thì lễ những bàn nào? Đáp: trường hợp có dịp đi tham quan ghé thăm một chùa nào, khi vào chùa thì xin gặp thầy trụ trì. Khi gặp thầy trụ trì thì chắp tay chào, nếu người lớn tuổi thì gọi kính chào thượng tọa, nếu người nhỏ tuổi thì gọi kính chào đại đức. Khi chào hỏi xong thì xin vị trụ trì cho lễ Phật, thì nên đến trước tượng Phật Thích Ca lễ lạy hoặc xá một xá rồi lui ra nhà khách nói chuyện, chứ không được lạy lễ các bàn thờ khác. Con nên nhớ chỉ có lễ Đức Phật Thích Ca mà thôi, còn tất cả các tượng Phật khác đều là tượng của các vị thần Bà La Môn. Chúng ta là tu sĩ Phật giáo, không nên lễ lạy những vị thần đó. Con hãy nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác định trên trời dưới trời ta là người duy nhất. Trên cuộc đời này chỉ có con người là duy nhất tự cứu mình ra khỏi mọi sự đau khổ này, chứ không có ai cứu chúng ta bằng chúng ta. Còn các vị thần ấy không cứu chúng ta được và cũng không giúp gì cho chúng ta được. Chúng ta hãy tự lực nên không cầu tha lực, không cầu tha lực thì không lạy lễ những vị thần đó. Chúng ta lạy lễ Đức Phật Thích Ca là vì chúng ta nhớ công ơn của người đã để lại cho chúng ta một nền đạo đức nhân bản nhân quả tuyệt vời và một giáo pháp tu tập làm chủ sanh già bệnh chết mà không có một tôn giáo nào có được. Công ơn ấy rất lớn nên đến chùa lạy Đức Phật Thích Ca mà thôi, một Đức Phật duy nhất trên đời này. Xưng hô với Phật tử, câu hỏi của Chân Đức hỏi: kính bạch thầy, đối với các cư sĩ Phật tử quan hệ xưng hô như thế nào cho đúng? Đáp: đối với những người cư sĩ Phật tử khi đến gặp chúng ta, nếu biết pháp danh thì gọi họ bằng pháp danh, còn nếu không biết pháp danh thì ta nên gọi họ bằng Phật tử. Biết pháp danh của họ là Minh Đạo thì gọi họ là Minh Đạo. Ví dụ, Minh Đạo đến thầy có điều gì không? Còn không biết pháp danh thì gọi họ là Phật tử. Ví dụ, Phật tử đến thầy có việc gì không? Đối với Phật tử thì nên xưng hô với họ là thầy. Dù chúng ta mới xuất gia cũng nên xưng hô với họ là thầy. Ví dụ, Phật tử giúp thầy một tay. Ví dụ, thầy làm lễ quy y cho các cháu. Nhận sự cúng dường phải ước nguyện như thế nào? Câu hỏi của Chân Đức hỏi: kính thưa thầy, gặp trường hợp các Phật tử cúng dường nên nhận thứ gì và không nên nhận thứ gì? Đáp: lễ ra sao? Đáp: khi Phật tử cúng dường tiền bạc thì không nên nhận, chỉ nhận những thực phẩm. Nếu người Phật tử kỳ kèo cho mình nhận tiền thì nhận tiền, nhưng phải có lý do nhận tiền làm việc gì để sau này tránh khỏi sự tai tiếng không tốt. Khi nhận của cúng dường thì đáp lễ là phải chắp tay lên trước ngực và ước nguyện cho Phật tử được tu hành như mình và được giải thoát như mình. Nếu không tự soạn ra lời ước nguyện thì nên theo lời ước nguyện mà thầy đã biên soạn trong tập nghi thức tụng niệm tại tu viện Chân Như. Tốt nhất tự tâm mình nghĩ ra như thế nào rồi ước nguyện như thế nấy, đừng vay mượn lời người khác mà thành ra thiếu chân thật, giống như con chim học nói. Xưng hô với những bậc cao niên, câu hỏi của Chân Đức hỏi: kính thưa thầy, đối với những bậc cao niên dân giả thì tiếp đón xưng hô như thế nào cho đúng? Đáp: đối với các bậc cao niên thì nên gọi bằng cụ nếu họ không phải là Phật tử, còn nếu họ là Phật tử thì gọi là cư sĩ. xưng hô mình là thầy. Ví dụ thưa cụ đến thăm thầy có việc gì? Ví dụ hôm nay có duyên sự gì mà cư sĩ đến thăm chùa sớm quá vậy? Đó là những cách xưng hô. Thầy chỉ tóm lược để các bạn xưng hô cho đúng cách. Nếu xưng hô không đúng cách, người hiểu biết sẽ cười các bạn đấy, cho các bạn là những người kém văn hóa. Đi tu mà không biết cách xưng giao tiếp với nhau thì rất là xấu hổ, phải không các bạn? Vấn đề xưng hô rất là quan trọng, xin các bạn nên lưu ý học tập về những oai nghi tế hạnh này. Tuy nó không có gì lớn lao, nhưng con người lịch sự mà không biết cách xưng hô thì không còn lịch sự, phải không các bạn? Cách vận y thường, câu hỏi của chân đức, hỏi kính thưa thầy, cách vận y phục, trong những trường hợp nào khót y thường, nghi thức nào mới vận y thường, xin thầy chỉ dạy cho chúng con rõ. Đáp, vận y thường này vào những ngày làm lễ truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử, truyền cụ túc giới cho tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, khi ra khỏi thất đi khất thực, khi tu tập ngồi thiền vân vân. Còn tất cả các ngày lễ khác tiếp khách tụng niệm thì lên mặc chiếc áo tràng bình thường. Khi mặc y thượng vào là tướng phước điền cho mọi người gieo nhân duyên, để đời sau họ có duyên gặp được chánh pháp của Phật. Đắp y thượng vào là hình ảnh của Đức Phật, nên khi đi, khi đứng, lúc ngồi hay nằm đều phải giữ gìn cẩn thận, nhẹ nhàng, khôn thai. Có như vậy mới không phỉ báng Phật Pháp, không làm hư hoại tôn chỉ Phật giáo. Nếu các bạn không tu thì thôi, đừng làm hư hoại Phật giáo rất đau lòng. Cách xưng hô với những người thân trong gia đình, câu hỏi của chân đức, hỏi kính thưa thầy, quan hệ của người tu sĩ trong gia đình họ hàng về cách xưng hô như thế nào? Đáp, quan hệ trong gia đình họ hàng cách xưng hô theo bình thường như thế nào thì xưng hô như thế nấy, không nên thay đổi, phải đúng theo phong tục nơi mình đang cư trú. Đối với tất cả cô bác chú dì cậu mợ anh chị em đều gọi đúng giai thứ của họ, nhưng riêng mình phải xưng hô với mọi người thì nên xưng là thầy. Ví dụ thầy muốn nói với cháu Tâm điều này, hoặc thầy kể lại câu chuyện nhẫn nhục của Đức Thế Tôn cho mẹ nghe, hoặc mẹ hãy mua bố thí cho thầy một ít giấy để viết. Trên đây là những ví dụ, xin quý bạn hãy đón đọc tập sách văn hóa truyền thống tập 6 về oai nghi tế hạnh của người cư sĩ và tu sĩ Phật giáo, chỉ dạy rõ ràng mọi oai nghi tế hạnh của một con người sống có đạo đức nhân bản. Không nên đến câu hỏi của chân đức, hỏi kính thưa thầy, trong những trường hợp hội làng tế thần ở đình làng, nếu được mời thì có nên ra không? Đáp, không nên đến, vì nơi đó không phải chỗ cho người tu sĩ Phật giáo đến. Thường cúng thần kỳ an là họ giết chúng sanh để tế thần, nên tìm cách từ chối tránh xa quỷ thần, nơi có tục lệ hủ lậu mê tín lạc hầu, không đúng chỗ cho người tu sĩ Phật giáo đến dự. Người tu sĩ Phật giáo không tin một cách mù quáng, tin những gì bằng mắt thấy tai nghe, ý thức phân biệt, hiểu biết rõ ràng, không có ảo tưởng xen vào, nhất là thế giới siêu hình, thần, thánh, quỷ ma, thì lại còn không tin, không tham dự vào những nơi tế lễ giết hại chúng sanh một cách ác độc dã man. Cho nên, người tu sĩ Phật giáo không mê tín, không tin quỷ thần, biết rất rõ ràng không có thế giới siêu hình. Vì thế giới siêu hình thật sự không có, cho nên không dự lễ cúng thần. Vì dự lễ cúng thần là đồng lõa chấp nhận mê tín, đồng lõa chấp nhận giết hại chúng sanh. Đó là một điều phi đạo đức, phi nhân bản. Người tu sĩ Phật giáo cần nên tránh và còn phải tránh xa những nơi sát hại sanh linh như vậy. Đó là những nơi mà con người chân chánh không nên đến. Không vái bàn thờ thánh, câu hỏi của chân đức. Hỏi, kính thưa thầy, trường hợp bất đắc dĩ phải ra thì phải xử trí như thế nào? Có vào vái bàn thờ thánh không? Đáp, là một tu sĩ Phật giáo phải có trí tuệ, là phải tìm mọi cách từ chối. Nếu bất đắc dĩ từ chối không được thì đến cho có mặt, mọi người đến vái thần linh, còn con thì nên tìm cách thối thoát. Bằng thối thoát không được thì không được thắp hương vái thần, mà chỉ có mặt đứng nghiêm chỉnh thẳng người, mắt nhìn xuống chân một cách nghiêm trang. Khi mọi người cúi và xá thần xong lui ra thì mình cũng lui ra. Thần là một sự tưởng tượng của con người chứ đâu có thật. Nó là một ảo tưởng, vậy mà lại lễ xì sụp không trí tuệ, thật đáng thương. Nếu một vị thần là một danh tướng đem lại sự bình an cho dân, cho nước, thì mọi người nhớ ơn, đến ngày Tết, ngày kỵ thì đến nơi thờ phượng người để tưởng nhớ công lao, vì dân, vì nước, thắp nén hương tâm, đứng trước bàn thờ chắp tay tưởng niệm công ơn của người và nghe đọc lại những trang sử oai hùng của vị anh hùng đất nước để con cháu đời đời mãi mãi không quên. Tụng niệm ma chay, câu hỏi của chân đức hỏi: Kính thưa Thầy, theo như phong tục ngoài đời, người chết họ thường hay mời nhà sư đi theo đám ma để độ. Vậy trường hợp này đối với chúng con phải xử lý ra sao? Đáp: Nếu các con ở thất một mình tu tập thì không nên làm những việc mê tín này. Việc làm này gây mất uy tín cho một người chân tu, nhất là hình thức này tạo ra những sự mê tín, khiến cho Phật giáo thành một tôn giáo mê tín và từ đó Phật giáo suy đồi. Phải hiểu tự cứu mình chưa xong mà còn mong cứu ai nữa. Hình thức tụng niệm ma chay là hình thức của đạo Bà La Môn, chứ đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật cho đó là tưởng tri, chứ không phải là liễu tri. Đó cũng là một cách thức lừa đảo người khác. Hiện giờ con lãnh làm trụ trì một ngôi chùa ở miền Bắc, thì việc làm này con không thể tránh khỏi. Con thực hiện cho dân làng vui lòng, nhưng con phải có cách thức giáo dục họ. Chỉ cho họ biết việc làm như vậy là nhảm nhí, không ích lợi thiết thực, còn gây cho Phật giáo mất uy tín, biến Phật giáo thành tôn giáo mê tín. Con có biết không? Cách xưng hô tiếp xúc với nhà chức trách. Câu hỏi của Trương Đức hỏi: Kính thưa Thầy, khi gặp các nhà chức trách mở ngọt, chánh quyền, đóng ngọt, thì cách xưng hô tiếp xúc thế nào cho phù hợp? Đáp: Đối với chánh quyền, họ xem quý thầy như một người công dân bình thường, vì thế khi tiếp xúc với nhà chức trách, chúng ta nên chào hỏi họ bằng cách như người đời, nghĩa là chào hỏi bằng cách bắt tay và ngồi ngang nhau nói chuyện, gọi anh, gọi chị, và xưng hô là tôi, là bác, là chú, là anh, vân vân. Giới luật Phật không nên bỏ. Câu hỏi của Trân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, về giới luật hiện nay, có điều gì bổ sung hoặc có điều gì cũ cần bỏ đi? Đáp: Hiện giờ giới luật Phật chưa có những bậc tu chứng quả A-la-hán biên soạn lại thì không được bỏ và cũng không được thêm bớt. Lúc này nên xem giới luật Phật là phạm hạnh của người tu sĩ, đầy đủ không cần thêm mà cũng không bớt. Bởi mỗi giới đều mang theo một đức hạnh thực tế và cụ thể, giúp cho đời sống tu sĩ có đầy đủ oai nghi tế hạnh, xứng đáng là một vị thánh tăng. Các loại kinh sách sử dụng sao cho đúng? Câu hỏi của Trân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, các kinh sách phát triển hiện nay nên được sử dụng như thế nào? Có nên hủy hoàn toàn không? Đáp: Kinh sách phát triển là kinh sách của ngoại đạo, bắt đầu của Bà La Môn bên Ấn Độ, và khi truyền sang qua Trung Hoa thì chịu ảnh hưởng của lão giáo nên sản sinh ra một loại thiền định theo kiểu Trung Hoa nên gọi là thiền Đông Độ. Chúng ta không cần hủy kinh sách đó mà để lại làm tài liệu lịch sử để biết rõ các tổ sư tu hành theo Phật chưa đắc quả A-la-hán mà vội đi truyền đạo đã bị đồng hóa với các tôn giáo khác, hoặc để biết mưu đồ của các tôn giáo khác diệt Phật giáo. Những loại kinh sách này gieo vào tư tưởng của mọi người, gây mê tín lạc hậu, làm hao tốn tiền của mọi người rất nhiều. Cho nên, trong gia đình có kinh này thì nên đem đốt sạch để sau này gây ảnh hưởng mê tín mù quáng, tai hại cho con cháu, cho người đời sau sống phi đạo đức, sống tiêu cực, yếm thế bi quan, mất sức tự lực, mất chánh tri kiến, chỉ còn biết cầu tha lực. Tổ chức các buổi lễ lớn. Câu hỏi của Trân Đức hỏi: Kính thưa Thầy, nghi lễ cúng Phật ở Chân Như trong các buổi đại lễ như ngày Phật đản hoặc ngày Tết phải tổ chức như thế nào khi có đông Phật tử? Đáp: Theo đạo Phật, chỉ có tu tập ngăn ác diệt ác pháp trong tâm của mình chứ không có cúng bái tế lễ, nhưng vì một số hệ phái khác đã biến Phật giáo thành một tôn giáo tụng niệm, nay đã thành thói quen nên hiện giờ muốn bỏ nó cũng rất khó. Vậy khi có Phật tử đông đảo thì con nên làm lễ thắp ba cây hương trước bàn thờ Phật. rồi theo nghi thức tụng niệm của chân như mà thầy đã biên soạn có đầy đủ ý nghĩa của Phật giáo. Chứ hiện giờ con bỏ nghi thức tụng niệm thì rất khó. Tụng niệm là hình thức tôn giáo gây mê tín cho mọi người rất dễ dàng. Đạo Phật là một đạo đức nhân bản nhân quả, nên đạo Phật không phải là tôn giáo, cho nên vấn đề tụng niệm được Đức Phật dẹp bỏ. Các bạn hãy đọc lại bài kinh Sonadanda để biết Đức Phật bài bác tụng niệm của Bà La Môn Sát Đất. Tứ Thần Túc. Câu hỏi của Kiều Bách Nhẫn hỏi: Kính thưa cô Diệu Quang, xin cô giảng cho chúng con hiểu tứ thần túc là gì. Đáp: Kính thưa bác, theo Diệu Quang được thầy dạy thì tứ thần túc là bốn nội lực của tâm thanh tịnh đã đoạn trừ được tâm tham sân si, nên sức nó mạnh như thần của Phật giáo, dùng để làm chủ thân và tâm. Có nghĩa là người tu tập có bốn thần túc này mới đủ khả năng làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người như sanh già bệnh chết. Nếu một người tu hành theo Phật giáo mà không có bốn thần túc này thì chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi. Một, làm chủ được đời sống, mở ngọt sanh, đóng ngọt, tâm không còn tham sân si, giận hờn, phiền não, lo rầu, ganh tị, thù oán vân vân. Hai, làm chủ cơ thể khi già yếu, mở ngọt già, đóng ngọt, khiến cho cơ thể già mà không yếu đuối, không lẫn lộn, không quên trước quên sau. Cơ thể quắc thước khỏe mạnh, cường tráng như một thanh niên. 3. Làm chủ đau ốm, mở ngọt, bền, đóng ngọt, có nghĩa là đẩy lui tất cả bệnh tật ra khỏi thân. 4. Làm chủ khi chết, mở ngọt, tử, đóng ngọt, có nghĩa là muốn chết hồi nào là chết ngay hồi ấy một cách tự tại. Đạo Phật được gọi là đạo giải thoát, đó có nghĩa là giải thoát bốn chỗ khổ đau của kiếp người sanh già bệnh chết. Như trên đã nói, nếu tu tập không có tứ thần túc thì không bao giờ làm chủ bốn sự khổ đau này được. Tứ thần túc không phải là pháp môn tu tập mà là bốn thần lực do tu tập từ pháp môn thân hành niệm mà có. Muốn tu tập pháp môn thân hành niệm thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Muốn tu tập pháp môn tứ niệm xứ thì phải tu tập pháp môn tứ chánh cần. Trong pháp môn tứ chánh cần có pháp môn chánh niệm tỉnh giác. Muốn tu tập pháp môn chánh niệm tỉnh giác thì phải nhiếp tâm trong thân hành nội hay thân hành ngoại. Nhưng trước tiên chúng ta nên nhiếp tâm trong thân hành ngoại, tức là đi kinh hành. Đi kinh hành nhiều là tốt nhất, bởi vì đi kinh hành thì phá được tâm hôn trầm, thì miên vô ký, ngon không và hôn tịch vân vân. Nhưng đi kinh hành cần phải nhiếp tâm kỹ từng bước đi để tâm nhiếp phục cho được hành động bước đi. Căn bản nhất là ở chỗ chánh niệm tỉnh giác. Từ chánh niệm tỉnh giác đạt được bốn chỗ thân thọ tâm pháp sung mãn. Do bốn chỗ thân thọ tâm pháp sung mãn mới có được tứ thần túc, chính bốn năng lực. Thần túc là phương pháp sử dụng làm chủ sinh tử luân hồi. Đó là pháp môn sau cùng của Phật giáo, con đường tu tập của Phật giáo. Chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, xin bác nên lưu ý về sự tu tập. Khi tu tập có tỉnh giác chánh niệm thì sau này mới có tứ thần túc. Còn ngược lại, không tỉnh giác chánh niệm thì không bao giờ có tứ thần túc, bởi vì tứ thần túc bắt đầu phải có sức tỉnh giác, nhờ có tỉnh giác mới sống trong chánh niệm. Nhờ có chánh niệm tâm mới đoạn trừ được tham sân si. Cuối cùng Diệu Quang có lời thăm và chúc bác cùng cả gia quyến đều được mạnh khỏe, xã tâm tốt. Kính thưa Diệu Quang, kinh Di Ma Cật có phải Phật thuyết không? Câu hỏi của Tuệ Hạnh hỏi: Kính bạch thầy, trong lời tựa Di Ma Cật sở thuyết kinh Pháp Sư Từ Thông viết, kinh Di Ma Cật là bộ kinh thuộc hệ tư tưởng đại thừa viên đốn, là thứ giáo lý mãn từ. Giáo lý kinh Di Ma Cật dạy cho mọi người về pháp môn giải thoát bất tư nghì, hành giả thực hiện được là thành Phật, như Đức Phật Thích Ca và thập phương chư Phật đã thành. Điều mà con muốn hỏi thầy, thật ra kinh Di Ma Cật có phải là kinh Phật thuyết hay không? Nhờ thầy chỉ dạy cho con pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn này. Đáp: Kinh Di Ma Cật là kinh đại thừa ca ngợi một cư sĩ Di Ma Cật là một vị Bồ Tát đã thành Phật. Có trí tuệ bất tư nghì, không thể nghĩ bàn, vì thế không có ai lý luận hơn Ngài được. Kinh so sánh trí tuệ Di Ma Cật như trí tuệ Phật mở ngọt, trí tuệ không nghĩ bàn đóng ngọt. Vì thế không có một vị đại đệ tử nào của Phật dám đến thăm hỏi, dù là đại trí tuệ đệ nhất như ông Xá Lợi Phất cũng còn sợ hãi khiếp đảm khi nghe nói đến đi thăm bệnh ông. Do trí tuệ ông cao siêu như vậy nên Đức Phật mới sai ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm. Chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi có đủ trí tuệ mới dám đến thăm bệnh và đối đáp với ông mới cân xứng. Kinh Duy Ma Cật ra đời nhằm cái ý đồ diệt Phật giáo để dựng lên một giáo pháp mới, đó là giáo pháp bất nghì, còn gọi là giáo pháp bất tư nghì. Kinh Duy Ma Cật dựng lên một cư sĩ vĩ đại khiến cho tất cả đệ tử của Đức Phật chỉ cần nghe đến Duy Ma Cật là đã rét run cúi đầu, rụt cổ như rùa. Đó là những đệ tử lớn của Đức Phật như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Phú Lô Na, ông Ca Chân Viên, vân vân. Còn như vậy, huống các đệ tử khác biết hàng đệ tử thanh văn của mình trí tuệ còn kém xa, nên Đức Phật của kinh Duy Ma Cật phải nhờ đến một vị Bồ Tát ảo tưởng của nhà văn Khưu Trường Xuân, một nhà văn Trung Hoa giàu trí tưởng tượng, tưởng ra những nhân vật tu theo tiên đạo. Đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cho trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa có hai vị tiên ông đệ tử của vị tiên trưởng Ngương Thủy Thiên Tôn, đó là Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù. Trong truyện có ghi hai vị tiên ông này sau tu theo Phật giáo được đắc quả thành Phật. Đọc kinh Duy Ma Cật chúng ta rất buồn cười cho những ai không sáng suốt hoài tin theo mà không cân nhắc. Người viết kinh Duy Ma Cật đã không khéo léo nên kinh được giấu đầu mà lại ló đuôi, khiến cho người có trí một chút là đã tìm cái giả mạo của kinh. Kinh Duy Ma Cật là một tập tiểu thuyết lý luận triết lý bất nhị, khéo mượn những nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa lồng vào kinh để lôi cuốn hấp dẫn người đọc. Cho nên đọc xong kinh Duy Ma Cật, người có sự nhận xét tinh vi một chút thì biết ngay kinh này không phải Phật thuyết, kinh này chỉ do các tổ viết ra để diệt Phật giáo. Nếu các bạn lưu ý sẽ nhận ra điều giả mạo và có ý đồ thâm độc này. Đạo Phật ra đời là làm đảo lộn tư tưởng của loài người bằng bốn sự thật khổ tập diệt đạo. Bốn chân lý độc đáo này đã có sẵn của loài người, Ngài chỉ khơi dậy khiến cho tất cả giáo lý của các tôn giáo và các triết lý của những nhà triết học hiện hành trên hành tinh này đã đổ vỡ trở thành những ảo tưởng. Thế mà lại có một pháp môn bất nhị không hai này lại bảo rằng Phật thuyết thì e rằng rất oan cho Đức Phật. Đức Phật bao giờ nói chuyện giáo pháp không tưởng như vậy, mới nghe mọi người tưởng là mới mẻ của kinh sách Đại Thừa được diễn tả trong kinh Duy Ma Cật. Nhưng nào ngờ giáo pháp ấy cũ rích của Bà La Môn xưa kia, trong khi kinh sách Nguyên Thủy còn ghi lại lời Đức Phật đã dạy. Ngài đập sạch và quét 62 lập luận tà giáo ảo tưởng của Bà La Môn không còn ngoi đầu dậy được nữa. Thế mà kinh Duy Ma Cật lại bảo kinh này Phật thuyết như trên đã nói thì có ai mà tin không? Chỉ có những người không đủ trí quán xét thì mới tin như vậy. Kinh đã không phải Phật thuyết thì pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn cũng không phải của Phật, đó là một pháp tưởng của ngoại đạo. Thưa các bạn, đừng bao giờ đem pháp môn cao siêu mà gán cho Phật, vì pháp Phật không có cao siêu, chỉ là những pháp môn rất gần gũi với đời sống của con người, nên nó thiết thực cụ thể, không có thời gian đến để mà thấy. Pháp môn không thể nghĩ bàn tức là pháp môn với ý thức không thể hiểu được là một pháp môn ảo tưởng, là một pháp môn nói vọng ngữ. Pháp môn của Phật là pháp môn đem ra dạy cho người tu tập để mang lại lợi ích cho con người, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Còn pháp môn không thể nghĩ bàn thì làm sao hiểu được, mà đã không hiểu được thì làm sao tu tập được, mà đã không tu tập được thì làm sao có giải thoát được. Như vậy, pháp môn bất tư nghì là pháp môn lừa đảo con người. Còn nếu bảo rằng pháp môn này để dạy chư Phật và các bậc A-la-hán thì chư Phật và các bậc A-la-hán đâu cần phải tu pháp môn này, vì các ngài đã chứng đạt chân lý giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Cho nên các ngài đối với pháp môn không nghĩ bàn này là một pháp môn hí luồng cho vui chơi, chứ có lợi ích gì cho cuộc sống của loài người đâu. Vì các ngài biết đó là pháp môn vọng ngữ, lừa đảo con người, chứ không thể lừa đảo các ngài được, phải không các bạn? Nghe nói đến pháp môn khó nghĩ bàn là biết ngay pháp môn nói dối. Cho nên khi nghe Bồ Tát Di Ma Cật nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh, thì biết ngay Bồ Tát Di Ma Cật không hiểu Phật giáo nên mới nói câu ấy. Người không hiểu Phật giáo mà lại nói kinh này của Phật thuyết là sai. Đạo Phật là đạo tự cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Vì thế, lời tuyên bố kinh Di Ma Cật chứng tỏ ông chẳng hiểu gì về đạo Phật chút nào cả. Đức Phật đã chẳng bảo nếu ta nói một điều mà không ai hiểu là ta có nói láo. Vì vậy mà ở đây nói pháp môn không miễn bàn là nói láo, có đúng không các bạn? Vậy pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn là pháp môn nói láo. Pháp môn này chỉ gạt người vô minh, chứ người nào chỉ cần có một chút hiểu biết cũng không thể lừa đảo họ được. Pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn là pháp môn lừa đảo như trên đã nói. Chỉ có những người sống trong tưởng tri nên mới dễ tin pháp môn này. Pháp môn này chỉ lý luận chơi cho vui, chứ chưa có ai sống được. Vì con người là có sự tư duy suy nghĩ, chứ con người không phải đất đá cỏ cây vân vân. Như trên đã nói, kinh Di Ma Cật là kinh tưởng, vì thế trưởng giả Di Ma Cật là người tưởng chứ không phải là người có thật. Căn cứ vào lịch sử loài người thì cư sĩ Di Ma Cật không có, cho nên tác giả kinh Di Ma Cật khéo tưởng tượng ra nhân vật và pháp môn bất tư nghì. Kính thưa các bạn, những pháp môn Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy như pháp môn hơi thở rõ ràng như vậy mà các bạn còn tu tập sai tới sai lui, huống hồ là pháp môn khó nghĩ bàn của Di Ma Cật, thì biết đâu mà tu tập, phải không các bạn? Cho nên kinh Di Ma Cật là kinh vọng ngữ, và tu tập pháp môn bất tư nghì để làm gì? Để lý luận tranh đua hơn thiệt với thiên hạ ư? Đạo Phật không có mục đích đó, xin các bạn lưu ý. Phụ bản: đường xây dựng nhân cách kỷ niệm sinh nhật thầy, ngày 4 tháng 8 năm Ất Dậu. Trong sự phát triển của xã hội loài người, các tôn giáo đã cùng với sự vận động của xã hội mà xuất hiện. Đó là sự phản ảnh một cách tự nhiên quá trình nhận thức của loài người đối với các hiện tượng khách quan đang tồn tại ngoài ý thức con người thông qua các tôn giáo mà họ đã tin. Vì vậy, các tôn giáo chính là sản phẩm của loài người, lấy con người làm đối tượng nghiên cứu, để rồi quay trở lại tồn tại cùng con người. Nhưng do các nghiên cứu đó có những xuất phát điểm khác nhau, mang tính mục đích khác nhau về con người và về thế giới, nên có quan điểm rất khác nhau. Ví dụ, Đạo Hồi, Đạo Do Thái, Đạo Kitô giáo đều có chung một quan điểm cho rằng con người là do Thiên Chúa sinh ra, vì vậy con người còn phải có nghĩa vụ phụng sự cho Thiên Chúa, phụng sự đức tin với Chúa, người sáng tạo ra muôn loài trên thế gian này. Đạo Phật cho rằng cả thế giới này là do duyên hợp mà tồn tại, nếu duyên hết thế giới này sẽ tan. Nghĩa là thế giới này cũng chỉ là thế giới của nhân quả, bản chất của thế giới chỉ là khổ, không, vô thường và vô ngã. Qua đó cho thấy Đạo Phật không công nhận có Thượng Đế, có Thiên Chúa, có Ngọc Hoàng, vân vân. Nghĩa là Đạo Phật không công nhận có thế giới thần linh, mang tính siêu hình, nơi mà thần quyền có quyền ban phúc hoặc giáng hòa cho thế giới con người. Còn đối với con người xuất hiện trong cuộc sống từ nhân quả mà sinh ra, sống trong nhân quả, chết lại trở về nhân quả. Từ những nhận thức khác nhau về con người và về thế giới như vậy mà mỗi tôn giáo có sự nghiệp giáo dục các tín đồ mang tính mục đích khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng trình bày sự khác nhau trong sự nghiệp giáo dục của tôn giáo, mà chúng tôi chỉ muốn đề cập đến sự hiểu biết còn rất hạn chế của chúng tôi về sự nghiệp giáo dục của Đạo Phật thông qua tiêu đề Đạo Phật, con đường xây dựng nhân cách, để chia sẻ đến các bạn cùng tham cứu về một nền đạo đức mà Đạo Đức Phật đã mang tới cho loài người, mà chúng tôi đã cảm nhận được qua việc tu học và rèn luyện. Muốn hiểu được mục đích giáo dục của Đạo Phật đối với con người, chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm nhân cách. Vậy nhân cách là gì? Nhân cách chính là tính người, là những hành vi ứng xử văn hóa của con người đối với môi trường sống của mình, mà thông qua đó có thể đánh giá được những giá trị đích thực của con người. Vậy như thế nào là người có nhân cách? Xin được dẫn lời của trưởng lão Thích Thông Lạc đã nói: con người chỉ là một loài động vật như bao loài động vật khác, nhưng con người chỉ được gọi là con người khi nào con người có đạo đức. Còn nếu con người không có đạo đức, con người còn ác độc hơn loài cầm thú. Từ nhận định trên giúp cho chúng ta hiểu rõ con người có nhân cách phải là con người có đạo đức, hay phẩm chất đạo đức chính là phẩm cách của con người. Đến đây chúng ta gặp phải một vấn đề rắc rối, bởi vì đặt vấn đề chuẩn mực để định giá trị đạo đức là rất khó. Cách đánh giá đạo đức rất khác nhau, nó phụ thuộc vào quan niệm sống của xã hội, nó thay đổi theo quan điểm giai cấp, thay đổi theo thể chế chính trị, thay đổi theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi lúc mà vấn đề đạo đức lại có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Ví dụ, người phụ nữ trong xã hội phong kiến mà chủ quan sẽ bị những dư luận xã hội đương thời lúc đó lên án một cách mạnh mẽ và xử phạt một cách nghiêm khắc. Cũng trong xã hội phong kiến lại có người thông cảm đứng ra bên vực và bảo vệ họ, nhưng nhà thơ Hồ Xuân Hương đã viết: không chồng mà chữa mới ngon, có chồng mà chữa thế gian thường tình. Trên thực tế, quan điểm đạo đức đã bị lạm dụng để phục vụ cho những mục đích khác nhau của loài người. Trong cái mớ bồng bông rắc rối của những quan điểm đạo đức do con người đặt ra như thế, nó không mang tính nhân bản. Vì vậy cần phải có một cách nhìn khác, một cách đánh giá khác, mang tính khách quan và mang tính chuẩn mực. Rất may mắn, Đạo Phật đã giúp đỡ chúng tôi và cả các bạn nữa nếu bạn đồng thuận với quan điểm này của Đạo Phật. Nó sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi những rắc rối này. Quan điểm vì đạo đức của Đạo Phật rất cụ thể: không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai. Chỉ cần ngắn gọn như vậy nhưng vô cùng chính xác và mang tính bao dung và hàm chứa tất cả. Chỉ cần sống không làm khổ mình, không làm khổ người là chúng ta đã trở thành một người có đạo đức. Vấn đề đạo đức mà Đạo Phật đề cập tới tưởng chừng đơn giản dễ hiểu, nhưng thực hiện được thì không đơn giản một chút nào. Muốn thực hiện được, nó phải đòi hỏi phải có một sự hiểu biết sâu sắc, có trí tuệ quán xét, để điều chỉnh các hành vi ứng xử của mình đối với môi trường sống sao cho có văn hóa. Bởi vì đã từ lâu, con người đã quen sống một cách tùy tiện, buông thả để chạy theo những thói quen, mang đầu óc tính toán vị kỷ vụ lợi. Nay với người này để chấp nhận lấy người khác thì cũng ở trong vòng luẩn quẩn chẳng hơn gì. Hoặc có người lén lút làm việc tà hạnh, vi phạm nhân luân, khi thân bại danh liệt cũng chẳng sung sướng mà còn chuốc họa. Do con người sống trong cuộc đời có nhiều mê lầm quá, ít ai hiểu được chính dục vọng đã đẩy người ta vào lối lầm. Dục vọng làm con người điên đảo, vì những dục vọng con người lao vào tranh đấu và giành giật của nhau, tìm cách mưu mô hãm hại lẫn nhau. Cho nên cuộc sống của con người đầy những tai ương hoạn nạn. Chỉ khi nào loài người có một nền văn minh khác, một nền văn minh tinh thần, trong sáng thánh thiện, mang tính đạo đức nhân bản, khi đó con người mới thoát ra khỏi khổ đau và những giọt nước mắt đắng cay của chúng sinh không còn phải nhỏ xuống nữa. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nền đạo đức của Đạo Phật. Đức Phật sau khi chứng đạo, bằng tuệ tâm minh, Ngài hiểu thấu chúng sinh có những hạnh nghiệp thiện, ác khác nhau, nên thọ nhân quả báo khác nhau. Người giàu sang, kẻ nghèo hèn, người tốt xấu, người khỏe mạnh, kẻ ốm yếu bệnh tật, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người sống lâu, kẻ chết yểu vân vân. Tất cả đều do hạnh nghiệp của chúng sanh đã tạo ra mà nhận lãnh quả khổ vui. Dù hạnh nghiệp khác nhau, chúng sanh vẫn không thể thoát ra khỏi cái khổ có vì ràng buộc vào vòng sanh tử luân hồi và bị trôi lăn trong vòng lục đạo. Nếu làm ác, sẽ còn bị dễ rơi xuống những vực thẳm hay hang sâu của những kiếp sống, mà ở đó họ luôn luôn bị săn đuổi bởi những đau khổ cùng cực do nghiệp lực của cái ác mang lại. Nếu trong kiếp sống hiện tại, họ được nhận một giáo pháp chân chính từ một vị thầy đã chứng đắc, và nếu khéo tu tập rèn luyện, họ có thể chuyển đổi nghiệp nhân quả và thậm chí còn có thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Chính vì vậy, 50 năm trụ thế, Đức Phật đã mang triển khai dạy cho mọi người giáo lý và các phương pháp thực hành từ những kinh nghiệm, chứng đắc và sự hiểu biết sâu sắc của Ngài về một con đường thoát khổ. Đợi mọi người qua đó tu tập rèn luyện sẽ trở thành người có đạo đức. Nhờ sống có nề nếp đạo đức mà các thiện pháp được tăng trưởng, các ác pháp được ngăn chặn và tiêu diệt. Đấy chính là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Không có đổ máu, giúp con người thoát được đau khổ là ý nghĩa thiết thực và lợi ích cụ thể mà Đạo Phật mang tới cho mọi người. Đạo đức của Đạo Phật rất là cụ thể, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai. Nếu người nào tu theo Đạo Phật mà không trở thành người có đạo đức thì trong cuộc sống hàng ngày còn có những biểu hiện của sự tham lam, theo những định kiến sai lầm của lòng đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét, sân hờn, từ đó dẫn tới những cuộc xung đột mang đau khổ cho mình và cho người. Chính từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa mang bản chất của sự tham lam và sân hận mà con người đã sống không đạo đức, thiếu đi tính người. Do vậy, từ bao đời nay, vấn đề giáo dục đã được xã hội loài người rất chú trọng, bởi giáo dục là một quy luật phát triển của xã hội loài người nhằm truyền trao kiến thức của lớp người trước cho lớp người sau, nhằm mong muốn thoát ra bản chất của loài cầm thú. Giáo dục là một sự nghiệp mang đến cho con người những tri thức hiểu biết để sử dụng nó vào mục đích khám phá và sáng tạo, nhằm phục vụ cuộc sống con người ngày một thỏa mãn hơn những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn của xã hội loài người. Trong xã hội hiện tại ngày nay, do được hưởng một nền giáo dục đa dạng mang tính thực dụng mà con người không còn lạc hậu như trước, nhưng thực tế liệu xã hội loài người đã hết khổ đau? Sự thật, chưa một phút giây nào trái đất được bình yên. Ở nơi này, ở nơi kia, không giây phút nào không có những giọt nước mắt đau khổ của chúng sanh phải nhỏ xuống. Trên thực tế, chúng ta nhận thấy ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đã đẩy nền kinh tế phát triển lên theo, nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất để thỏa mãn ham muốn của con người. Để có nền kinh tế phát triển, phải có đầy đủ nhiên liệu cung cấp cho sản xuất. Do thế, ngày nay, các nguồn tài nguyên được khai thác một cách bừa bãi, rừng bị chặt phá một cách vô ý thức, đã phá hủy môi trường sinh thái của loài người, làm cho nhiều loài động thực vật bị hủy diệt. Nhiều nhà máy sản xuất ngày đêm đã tuôn vào tầng khí quyển hàng triệu mét khối khí carbon, dẫn đến diệt tầng ozone, lớp áo giáp bảo vệ trái đất bị phá thủng. Nhiều loài động vật bị con người săn bắt, chế biến thành thực phẩm, bị con người khai thác một cách triệt để, khiến nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế, ngày nay các cuộc chiến tranh tương tàn, tương sát, giết hại lẫn nhau không giảm đi, mà ngày càng có chiều hướng gia tăng, nhiều bệnh dịch quái lạ phát sinh, trong đó phải kể đến bệnh thế kỷ HIV, đã cướp đi và sẽ cướp đi hàng chục triệu sinh mạng mà ngày nay khoa học vẫn chưa tìm cách chữa trị được. Thời tiết ngày nay cũng trái mùa, trái buổi. Giữa mùa hè châu Phi lại có tuyết rơi, giữa mùa đông châu Âu có ngày nhiệt độ lên tới 40 độ, rồi động đất, núi lửa, hạn hán, bão lụt, sóng thần, hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra liên miên ở nơi này, nơi kia trên thế giới. Tất cả những hiện tượng xảy ra nhằm cảnh báo cho loài người biết vì cơn thịnh nộ của thiên nhiên theo quy luật nhân quả mà không có một kẻ làm ác nào tránh khỏi, cho nên tất cả mọi biến cố xảy ra trên hành tinh này đều không có một người nào chịu hàm oan. Tất cả các xử phạt rất công bằng, công lý trong đạo luật này. Trong đạo luật này, người cầm cán cân công lý chính là lương tâm và hành động thiện ác của mỗi người. Nếu con người không chịu dừng ngay các tội ác, cơn thịnh nộ của thiên nhiên theo quy luật nhân quả sẽ không tha thứ. Nếu nền văn minh hiện đại ngày nay có khả năng chế ngự được các sức mạnh của nhân quả của thiên nhiên không? Liệu con người ngày nay có khả năng ngăn chặn nổi được các cuộc chiến tranh đẫm máu đang xảy ra ở nơi này, nơi khác trên thế giới và có thể chặn tay được những khủng bố cực đoan đang gieo rắc cái chết đến cho mọi người? Tất cả những câu hỏi trên đã và đang là nỗi bức xúc trăn trở cho nhiều người có lương tri trên thế giới, nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, con người vẫn chưa làm sao tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng để thoát ra được khỏi những ràng buộc của các quy luật nghiệt ngã đang quay quanh chúng ta để cuộc sống này được bình yên. Chỉ đến khi nào loài người có suy nghĩ nghiêm túc về những hiện tượng đang xảy ra chung quanh chúng ta trong mối quan hệ nhân quả tương hỗ, lúc đó con người mới có một thái độ ứng xử có văn minh với chính môi trường sống của chính mình bằng một thái độ trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Lúc đó con người mới thoát ra những nỗi khổ đau do chính con người gây ra. Lúc đó con người mới thoát ra khỏi bản năng loài cầm thú, hay nói cách khác, con người sống được với nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, không làm khổ người. Những điều này thật là khó, chỉ vì chúng sanh vô minh điên đảo, tạo ra bao lỗi lầm, gây ra bao tội ác, để chịu bao quả khổ. Điều này lại càng khó, vì con người nếu không có nghị lực và sự dũng cảm gan dạ để chiến thắng những thói quen tật xấu đã gắn bó cuộc đời mình trong những hưởng lạc, họ sẽ là và đã là nô lệ cho những ham muốn thấp hèn. Vì thế, lương tâm bị suy đồi, nền đạo đức bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Những tội lỗi nảy sinh như cỏ dại mọc sau cơn mưa. Phật Pháp gọi đó là thời kỳ mạt Pháp. Thực ra Pháp không mạt, chỉ có lương tâm con người bị tha hóa mà thôi. Vì muốn có danh có lợi, con người sẵn sàng phạm tội ác không tránh né. Vì sao chúng tôi mở rộng vấn đề? Bởi chúng tôi không muốn tách mối quan hệ của con người ra khỏi thế giới loài người. Vì thế giới của loài người là thế giới khổ đau đầy bất trách, vui đó, buồn đó, cười đó, khóc đó, mấy ai được thanh thản an lạc. Gia đình là tế bào của xã hội, nhưng nhiều cặp vợ chồng nào được sống an vui, hạnh phúc, trọn vẹn đâu. Họ đều có sự vui, sự buồn, nghịch ý, trái lòng, bất tội nghiền vân vân. Nhưng vì cuộc sống là như vậy, không có lối nào thoát ra hơn, nên đành phải cam lòng, nhẫn chịu, mà sống với nhau đến đầu bạc răng long. Hoặc ở người có tâm hồn nổi loạn thì tìm đến sự ly dị, chia của. Ngoài ra, là phải nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để sống trong đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu một ai chịu khó áp dụng vào tu tập thì thấy lợi ích vô cùng, vì nó chuyển hóa được nhân quả. Ví dụ, trong cuộc đời gặp một đối tượng nào đó nổi nóng cãi cọ với nhau, lúc đó chúng ta có thể nhẫn nhịn mọi xô xát mà họ mang đến, không một lời phàn nàn oán trách. Với ý thức đầy đủ của một người quyết tâm trả cho xong món nợ của tiền kiếp, và ta có thể bình tĩnh tìm lời khuyên giải họ. Thật kỳ lạ thay, áp dụng lời dạy của Phật, chúng ta sẽ được an lạc và thanh thản tuyệt vời và ta hiểu ra chân lý. Phật nói gặp khổ không buồn, đó là giải thoát. Vậy sự giải thoát đó là gì? Đó là sự giải thoát ý thức khỏi sự trói buộc của ý thức. Nếu trước đây chúng ta chấp chặt vào lời nói và việc làm của đối tượng thì sự việc bỗng trở nên phức tạp, hỗn độn và lôi kéo chúng ta vào phiền não. Bây giờ chúng ta nhìn sự việc bằng cái nhìn hiểu biết sâu sắc hơn, rộng mở hơn, yêu thương hơn thì sự hiểu biết bỗng trở thành bình thường, không đáng để lưu ý. Bởi thế, trước mỗi nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta không còn bị chìm đắm và nỗi oán hận, và tâm hồn chúng ta bỗng trở nên yên tĩnh và sáng suốt một cách lạ thường. Trong chúng ta chỉ dâng lên một tình cảm với đối tượng của ta, vừa xót thương, đồng thời cũng vừa cảm ơn họ về những nghịch cảnh mà họ đã tạo ra cho chúng ta. Xót thương là bởi họ đã tự làm khổ họ và đầu độc bầu không khí của môi trường sống bằng những chuyện không đâu. Cảm ơn là họ đã tạo ra cho chúng ta một dịp để thử thách, và đó chúng ta rèn luyện và tu tập tâm hồn chúng ta thật tốt, học được chữ nhẫn và học cách yêu thương của Phật. Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, mọi sự việc bỗng trở nên đơn giản rõ ràng và ta có nghị lực để chịu đựng. Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thì con người không còn muốn làm ác, chỉ muốn tạo ra nhân lành thiện để đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, con người biết xa rời những ham muốn thấp hèn để vươn lên một đời sống thánh thiện hơn. Các bạn có biết giá trị đích thực của con người là gì? Đó là nhân cách của một người sống vì người khác. Khi đó, họ là người có hạnh phúc. Nói đến hạnh phúc là nói đến niềm vui của một người biết sống vì người khác. Khi người nói đến người là khi họ biết làm phát triển con người họ một cách điều hòa và đầy đủ về tất cả phương tiện, thể chất, tri thức, xã hội và tâm đức. Cho nên có một câu danh ngôn đã viết: người ta nghiêng mình trước tài năng, song người ta chỉ bái phục trước lòng nhân. Vì thế, của cải danh lợi không tạo ra cái giá trị của con người, nó chỉ tô điểm cho con người, và thực ra có cái gì phù vân hơn là của cải và danh vị mà suốt đời con người phải chạy đuổi theo nó một cách mệt mỏi. Vì vậy, nếu ta muốn sống cái hạnh phúc, ta hãy ban phát hạnh phúc cho con người xung quanh bằng những điều thiện tâm, và từ việc làm thiện tâm của ta sẽ làm nở ra một nụ cười trên môi của một người khác. Thưa các bạn, chỉ khi nào chúng ta đã quán nếm trải mùi vị đắng cay, lúc đó chúng ta mới có ý thức đầy đủ để đánh giá đúng đắn hơn vì niềm hạnh phúc chân chính này. Mà đến bây giờ, nhiều người vẫn hiểu sai về hạnh phúc, mơ hồ như là một khái niệm của sự thụ hưởng vật chất. Nếu bạn có được cặp mắt trí tuệ nhân quả của Đạo Phật trang bị cho cái nhìn sâu sắc, bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc giả tạm của cuộc đời mà nhiều người đang ham hố là không thật và đầy nguy hiểm. Nó là sự cám dỗ để lôi kéo con người vào những kiếp khổ trong tương lai, vì nó được hình thành từ những dục vọng thấp kém. Bởi vì tất cả sẽ hư hoại, chứ có nghiệp lành hay dữ là đeo đuổi con người sau khi chết. Cho nên khi đang còn sống, mọi người chỉ biết lấy vật thực để nuôi thân, ít ai biết lấy đạo đức để nuôi sống tâm hồn. Bởi vì chúng ta đã bị nghiệp ác chi phối, cho nên chúng ta nhìn nhận các sự việc trên mặt hiện tượng đối đãi của đúng sai phải trái trong thế giới nhị nguyên đó. Chúng ta đã bị kẹt cứng ở bờ bên này hoặc bờ bên kia, bị lạc trong thế giới ma quái của những khái niệm ấy. Chúng ta đã đánh mất đi con tim của mình, đánh mất đi tiếng nói của tình thương yêu, và chỉ có nó mới xóa đi lòng thù hận, mà chỉ có tình thương mới vượt qua và siêu thoát mọi đúng sai phải trái. Do thiếu tình thương, mọi người đang quằn quại khổ đau mà không ai hay biết. Chính vì vậy, giới luật của Đạo Phật là cái phao giúp chúng ta vượt qua biển khổ. Giới luật của Đạo Phật chính là lệ sống, là nền đạo đức mà mọi người cần học hỏi để sống được với nếp sống đạo đức. Bởi đạo đức mới xác định được phẩm chất của con người. Nhìn cách đối xử của con người với con người, chúng ta có thể xác định và biết được con người đó có đạo đức hay không. Nếu không có đạo đức, chúng ta nên tìm cách tránh xa họ. Đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau rất cần thiết cho mọi người chung sống. Đức cung kính tôn trọng chỉ có con người mới có mà thôi, vì đấy là thái độ ứng xử có văn hóa của con người. Nếu con người không biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống này sẽ là địa ngục, sân hận, đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét, ngã mạn, cống cao, danh lợi, tật đố, bè phái. Nói những lời chia rẽ độc ác vân vân thì người đó đã tu sai, hoặc họ là trùng trong lông sư tử, người đó đang phá hoại đạo Phật. Cho nên, nói đạo Phật là con đường tu dưỡng đạo đức, con đường của cái thiện, mà giới luật là hàng rào bảo vệ vững chắc, không cho các ác xâm chiếm. Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ ràng, giới luật ở đâu, đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu, giới luật ở đó. Vì vậy, chỉ cần nhìn và quan sát một hành giả tu theo đạo Phật có giữ gìn giới luật nghiêm túc hay không, nếu người đó không tự biết thương mình để rèn luyện trong giới luật thì làm sao họ có được đạo đức để thương được người khác. Họ sống chỉ làm khổ mình và làm khổ người khác mà thôi. Cho nên, giới luật là nền tảng. Nếu không có giới luật thì không có đức hạnh và trí tuệ, cũng không có sự giải thoát. Giới luật trong đạo Phật không phải là một điều cấm. Giới luật là những điều khuyên mọi người nên thực hành, mang tính tự giác cao. Vì chính giới luật là thiện pháp giúp mọi người thoát khổ. Trong cuộc sống, mỗi con người chỉ là cá thể sống chung, có nhiều cá thể khác cùng tồn tại, và quan hệ trong xã hội đó với nhau là nhân, là duyên của luật nhân quả. Vì vậy, các quan hệ vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em, bạn bè, thầy trò vân vân đều là mối duyên nợ của nhau từ nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp này gặp được nhau, tìm đến nhau để trả món nợ ân oán với nhau. Người có ân trả ân, người có oán đòi oán. Trong môi trường xã hội cùng sống chung này, có những người gặp được may mắn, có những người gặp phải bất hạnh đắng cay. Cuộc sống làm cho họ phải đau đớn, buồn tủi và uất hận vì phải chịu đựng những khổ đau do cuộc đời mang lại, đã dằn vặt họ, sai khiến họ. Dù cùng sống chung trong một xã hội mà cuộc sống của người này đã hoàn toàn xa lạ đối với người khác. Lúc khổ đau dồn đến, nhiều người thường tấm tức oán trách trời đất sao nỡ bất công. Có lúc quá uất hận, họ muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận, và cuối cùng đành đổ lỗi, phải chăng đó là số mệnh. Nhưng với người có duyên may được đạo Phật giác ngộ thì sẽ sớm hiểu ra tất cả khổ vui của cuộc đời này đều do duyên nghiệp từ trước mang tới. Vì vậy, Đức Phật thường dạy các đệ tử, nếu con người đối xử với nhau hung dữ, đấu tranh, chống nhau bằng miệng lưỡi, đánh đập nhau bằng sức lực, thì cuộc sống sẽ tồi tệ, xấu xa và đen tối. Khi mọi người biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì gia đình và xã hội trở nên thuận hòa, mọi người biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, một cuộc sống hạnh phúc chân thật xuất hiện, và thế giới này sẽ thành thiên đàng, còn ngược lại sẽ trở thành hỗn độn bất ổn và địa ngục. Làm người, tại sao ta lại làm khổ mình khổ người, tạo ra cả một bầu trời ảm đạm, thê lương, u buồn và đau khổ cho con người? Một con người mà tự làm khổ đau cho mình, chỉ có những kẻ thiếu đạo đức và trí tuệ mới làm như vậy. Làm khổ mình, làm khổ người có hạnh phúc gì đâu, mà đó chỉ là hành động phi nhân tính, mang đau khổ cho nhau, không những trong kiếp này và mãi mãi trong muôn kiếp. Vì vậy, một nếp sống đạo đức là điều rất cần thiết cho mọi người cùng chung sống với nhau trên hành tinh này. Và nền đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người là nền đạo đức nhân bản nhất, ai cũng đều nên học và thực hành. Có những người không phải hoàn toàn là xấu, xấu tốt đều do ý thức biến hiện mà sinh ra. Nếu ai đó không thể đấu tranh nổi với những ham muốn thấp hèn ở trong tâm đã để cho những tham vọng mù quáng lôi kéo người đó là người xấu. Còn ai biết dùng lương tri tỉnh thức của mình để tiêu diệt cái ác, người đó là người tốt. Trên bình diện của cái xấu và cái tốt, cái thiện và cái ác. Nếu ai khéo tu sửa, người đó sẽ trở thành người có đạo đức. Chúng ta nếu biết khéo tu dưỡng đạo đức thì từ người ác sẽ trở thành người hiền, từ người hiền sẽ trở thành bậc thánh nhân. Kính thưa các bạn, vấn đề đạo đức của Đạo Phật là một đề tài quá rộng lớn. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ dám mang ra mạn đàm cùng quý bạn những mảng hiểu biết còn rất hạn chế của chúng tôi về đề tài rộng lớn này. Chúng tôi hy vọng với sự hiểu biết còn rất hạn chế, chúng tôi xin được đóng góp với quý bạn những kinh nghiệm, những hiểu biết còn quá ít ỏi của chúng tôi để cùng nhau xây dựng, đóng góp chung một sự hiểu biết vì nền đạo đức thật tuyệt vời của Đạo Phật. Mong rằng ai cũng tu dưỡng đạo đức thật tốt để biến cảnh thế gian này thành nơi thiên đàng cực lạc. Xin được chân thành tri ân kính ghi Minh Đạo, Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2005, hết tập 5, Đường Về Xứ Phật.